Đề tài của chúng ta là được Chúa nhìn thấy và cung ứng. Xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu thứ 14. Chúng ta đã học đoạn kinh thánh này tuần rồi với đề tài là tặng hiến cho Chúa. Tại sao chúng ta tặng hiến cho Chúa? Chúa yêu thương chúng ta và Ngài cứu chúng ta được làm con của Chúa. Nhưng mà khi chúng ta trở thành con của Chúa thì chúng ta cũng tặng hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa, làm môn đệ của Chúa, tận trung vác thập tự giá mà đi theo Chúa. Và Chúa muốn đưa chúng ta đến cái chỗ trở nên giống như con của Ngài. Và con của Chúa là đấng như thế nào? Là đấng đầy tình yêu thương, Ngài sẵn sàng hy sinh chính Ngài để đem tình thương của Chúa đến cho chúng ta vì lợi ích của chúng ta. Vì thế chúng ta là con của Chúa, chúng ta muốn trở nên giống như Chúa, chúng ta muốn tận hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa để Chúa sử dụng chúng ta đem tình thương của Ngài đến cho những người xung quanh chúng ta để họ cũng được hưởng tình yêu thương của Chúa và được trở nên con cái của Chúa. Đó là lý do mà chúng ta tận hưởng cho Chúa, tận hưởng tình yêu của Chúa và tận hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chúng ta tận hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa vì sao? Vì Chúa là đấng đáng để chúng ta tôn thờ. Chúng ta tận hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa vì Chúa là đấng đáng để chúng ta tin cậy. Vì chúng ta tôn thờ Chúa và tin cậy Chúa cho nên chúng ta sẵn sàng tận hiến tất cả chúng ta cho Chúa. Tuần trước tôi có nói là chúng ta không phải chỉ dâng 1/10 mà chúng ta dâng 10/10. Tức nghĩa là tất cả những gì Chúa dâng cho chúng ta tận hiến tức là tròn. Cho nên tất cả chúng ta có đều là thuộc về Chúa. Và có thể không phải chỉ dâng 1/10 mà trong cái thánh nói là các 10/10. Chứ vì để ý chứ không? Tức là các 10/10 tức là nhiều 10/10. Và chúng ta sẵn sàng để dâng cho Chúa. Có nhiều người không nói, tôi dâng 1/10 là còn cái trách nhiệm của tôi. Chúa không có trách nhiệm, Chúa chỉ có tình yêu thương thôi. Chúa không chỉ dâng mà hiến cho chúng ta 1/10 của Chúa, nhưng mà Chúa hiến cho chúng ta 100% của Chúa. Cho nên Chúa muốn chúng ta dâng hiến trọn cuộc đời của chúng ta cho Chúa làm cuộc lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Đó là sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay không phải là chúng ta tận hiến cho Chúa, nhưng mà Chúa tận hiến cho chúng ta. Đó là Ngài phó chính con của Ngài cho chúng ta. Ngài đã phó con một của Ngài cho chúng ta. Phó chi cho ta con ơi, Chúa hỏi chúng ta. Chúng ta dâng cho tất cả cho Chúa vì Chúa đã hiến tất cả cho chúng ta. Tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi lời của Chúa. Sau cái việc đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Abraham. Ngài gọi ông Abraham. Ông thưa, dạ có con đây. Đức Chúa Trời phán, hãy dẫn con trai của con, đứa con một mà con yêu dấu là Isaac, đi đến đất Moria. Tại đó, con hãy dâng đứa trẻ làm tế lễ thiêu trên một trong những ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho con. Vậy Abraham dậy sớm, thắng lừa và đem hai đầy tớ cùng con của mình là Isaac đi theo. Ông cũng chặt củi để dùng cho tế lễ thiêu, rồi lên đường đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn. Đến ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên và thấy địa điểm đó từ đằng xa. Ông nói với hai đầy tớ, các ngươi ở lại đây với con lừa, ta và đứa trẻ đi đến chỗ kia để thờ phượng rồi sẽ trở lại. Đó là một lời nói, một lời nói tôn thờ Chúa và một lời nói tin cậy Chúa. Ta sẽ đến đó để thờ phượng và sẽ trở về. Nào, Abraham lấy củi dùng cho tay lễ thiêu chất trên Isaac con mình, còn ông cầm lửa và dao trong tay, rồi hai cha con cùng đi. Isaac nói với Abraham cha mình, thưa cha, ông đáp, con ơi, cha đây. Isaac hỏi, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ thiêu? Abraham nói, con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu, rồi cả hai cha con cùng tiếp tục đi. Khi đã đến nơi Đức Chúa Trời chỉ định, Abraham lập tại đó một bàn thờ, xếp củi lên rồi trói Isaac con mình lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Abraham đưa tay ra và cầm lấy dao để giết con mình. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trời gọi ông, Abraham, Abraham, ông thưa, có con đây. Thiên sứ bảo, đừng ra tay hại đứa trẻ và cũng không được làm gì nó cả. Bây giờ ta biết rằng con thật lòng kính sợ Đức Chúa Trời vì con không tiếc con mình với ta, dù là đứa con duy nhất của con. Abraham ngước mắt lên nhìn và thấy một con chiên đực sừng mắc trong bụi cây. Abraham bắt con chiên đực đó dâng làm tế lễ thiêu thay cho con trai mình. Abraham gọi địa điểm đó là Giê-hô-va cung ứng. Vì vậy ngày nay người ta còn nói trên núi của Đức Giê-hô-va điều ấy sẽ được cung ứng. Xin ta đến với Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con đến với lời Chúa sáng hôm nay. Xin Chúa Ngài phán dạy với mỗi lòng của chúng con, cho chúng con nghe được tiếng của Chúa phán. Và xin Chúa Ngài cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu mềm mại để thông phục theo thánh ý của Chúa và ban cho chúng con năng lực của Chúa Thánh Linh để chúng con làm theo lời của Ngài. Xin Chúa cai trị những lời nói của chúng con và mối và sự suy gẫm của lòng của chúng con cùng nhau sáng hôm nay để tất cả mọi sự được đẹp ý Cha. Chúng con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, trong bản dịch của chúng ta hôm nay, trong bản hiệu đính thì dịch là Abraham gọi địa điểm đó là Jehovah cung ứng. Vì vậy ngày nay người ta còn nói trên núi của Đức Jehovah điều ấy sẽ được cung ứng. Nhưng mà trong bản truyền thống và cũng như trong bản King James thì dịch như thế này: Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cái ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi Đức Jehovah sẽ có sắm sẵn. Cái từ mà dịch là cung ứng nó có thể dịch hai ba nghĩa khác nhau. Cần có thể dịch là Đức Giê-hô-va nhìn thấy, và hay là có thể nói là chúng ta nhìn thấy việc Đức Giê-hô-va, hay là Đức Giê-hô-va sắm sẵn hay là cung ứng. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì có cái từ trông nom lo liệu. Chẳng hạn như khi mà tôi lên 11 tuổi thì từ Pleiku xuống Cam Ranh để mà thi. Vì năm đó là mùa hè đỏ lửa cho nên không có thi ở Pleiku được, có chiến tranh ra tại đó. Cho nên khi xuống Cam Ranh thì ba tôi mới nhờ một người em kết nghĩa của ông thân tôi gọi là chú Hà. Và chú Hà, tôi tưởng tượng cái câu chuyện giữa chú Hà với ba tôi như thế này là tôi gửi thằng Phiên cho chú, thì chú Hà mới nói là không sao đó, để tôi trông nom lo liệu cho nó. Vậy trông nom lo liệu là gì? Trông là nhìn thấy không? Nhìn thấy nó cần cái gì, lo liệu là chu cấp cho nó đầy đủ. Như vậy là tôi ở đó để mà thi xong rồi ở đó đi học một năm, rồi sau đó mới trở về với gia đình. Được chăm nom, được trông nom, cho lo liệu, tức là Chúa nhìn thấy và Ngài cung ứng cho chúng ta. Cái từ đó trong tiếng Anh cũng rất là ngộ. Cái từ trong tiếng Anh to provide. Provide thì trong phát xuất từ cái từ gốc là của Latin là provider. Sáng nay tôi phải nghiên cứu cách để mà đọc cái từ đó. Tức là nghĩa là sao? Là pro, tức là nhìn thấy trước, thấy trước ở lần trước, before là pro. Còn video là có nghĩa là thấy. Và như vậy có nghĩa là sao? Thấy trước và đáp ứng cho, đó là cung ứng. Chữ, nếu mà quý vị để trong ý trong tiếng chữ trong danh từ thì thấy rõ hơn. Quý vị thấy chữ vision không? Vision là gì? Là thấy. Pro là gì? Lần trước, phải không? Thấy trước tức là provide, là cung cấp, là cung ứng. Cho nên Chúa nhìn thấy nhu cầu của chúng ta và Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Trái tim thường của chúng ta nhìn thấy nhu cầu của chúng ta với tình thương, nhìn trước được cái vấn đề đã sắp đặt sẵn cho chúng, cho nhu cầu của chúng ta. Ngài thấy và cung ứng cho nhu cầu đó. Ở trong cái việc Ngài trông nom chúng ta thì chúng ta lại trông thấy Ngài. Ngài trông nom chúng ta và chúng ta trông thấy Ngài. Trong cái sự cung ứng của Ngài, Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta. Và chúng ta thấy được Chúa, chúng ta biết được Chúa vì sự lo liệu của Chúa cho chúng ta. Abraham đã học biết Đức Chúa Trời là đấng lo toan cho con dân của Ngài, như chúng ta đã học cách đây một vài tuần, hai tuần, vài tuần trước gì đó. Tức là trong việc mà vua Abimelech đến lập giao ước với Abraham, chúng ta họ biết rằng Đức Chúa Trời là đấng hằng luôn lo toan cho chúng ta. Rồi Đức Chúa Trời hằng luôn giúp đỡ chúng ta như Chúa đã giúp đỡ cho Abraham khi Ngài đáp lời cầu nguyện của Abraham mà chữa lành cho gia đình của ông Abimelech. Và Ngài hằng cung cấp cho nhu cầu hằng ngày của chúng ta, cho chúng ta có cơm ăn áo mặc, giống như Chúa đã cung cấp cho Abraham có cái giếng nước để có nước dùng hằng ngày. Rồi Ngài hằng bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm, như Ngài đã khiến cho vua Abimelech đến để mà lập ước hòa bình với Abraham để ông có thể được sống yên ổn, bình an ở trong xứ người. Nghĩa là Chúa đã lo cho nên ông Abraham biết những cái điều đó. Và qua bài học hôm nay thì chúng ta thấy có một vài điều mà chúng ta ghi nhận được ở trong cái lời nói của ông là Chúa là đấng cung ứng, Đức Giê-hô-va cung ứng. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta cùng học ở đây là cái sự cung ứng đến vào cái thời điểm mà chúng ta cùng khốn nhất. Abraham nói Đức Giê-hô-va cung ứng, cho chúng ta thấy cái sự cung ứng đến với chúng ta khi chúng ta cùng khốn không còn xoay sở được gì nữa. Abraham đã đến chỗ đường cùng khi rốt cuộc ông giơ tay dao lên để mà giết Isaac làm sinh tế. Ông phải dâng lên cho Chúa cái điều mà Ngài đòi hỏi từ ông. Chúa muốn ông dâng con một của ông cho Chúa. Và ông không có thể làm điều gì khác hơn được. Bất cứ điều gì khác mà ông dâng lên cho Chúa đều không được Chúa chấp nhận. Ông có thể thôi, Chúa ơi, có một đứa con thôi, bây giờ con dâng cho Chúa 500 con chiên, thế cho nó được không? Cũng không được. Chúa muốn là phải dâng con một của ông cho Chúa. Chỉ còn một cái nhát dao nữa, quyết liệt đâm xuống là Isaac đã trở thành một sinh tế. Ngay cái trong giây phút định đoạt đó của Abraham, ngay ở trong cái thời điểm nguy cấp nhất của cuộc đời Isaac, thì Đức Chúa Trời đã cung cấp cho họ một con chiên dâng làm sinh tế thế cho Isaac. Cái việc mà cái con cừu đực chết thay cho Isaac là một cái hình bóng, a type, một hình bóng quan trọng được đặt trước ở tâm trí của Abraham. Và ông Abraham đã thấy cái điều đó, thấy đó là một cái hình bóng về Chúa cứu thế. Cho nên trong Giăng đoạn 8 câu 56 ni thơ rằng: Abraham vui mừng mong được thấy ngày của ta, người đã thấy và mừng rỡ. Người đã thấy và mừng rỡ. Hôm nay chúng ta có chủ đề là vui mừng ở trong cái lễ vọng. Và Abraham đã thấy được và mừng rỡ. Và chúng ta cũng thấy được và chúng ta cũng mừng rỡ. Abraham đã nhìn thấy ngày của Chúa Giê-xu khi nào? Nếu có thời điểm nào mà Abraham đã thấy được ngày của Chúa Giê-xu, đó chính là lúc mà ông thấy được cái con chiên đực bị mất cái sừng ở trong cái bụi gai. Để rồi ông lấy cái con chiên đó làm sinh tế thay thế cho Isaac. Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta đến để làm gì? Để trở thành một sinh tế chết thay cho chúng ta. Khi mà chúng ta cùng khốn, không thể làm bất cứ một điều gì để có thể giải cứu mình khỏi sự hư mất đời đời. Isaac ở trong cái thời điểm cực kỳ ngặt nghèo khi Đức Chúa Trời đến để mà can thiệp, để mà cứu chàng. Cái lưỡi dao được bàn tay cương quyết giơ lên, sinh mạng của chàng chỉ ở trong gang tấc. Khi tiếng từ trời kêu lên: Abraham, hãy dừng tay, đừng hại đứa trẻ. Và Chúa cung ứng ngay cho chúng ta khi cái nhu cầu chúng ta trở nên cấp bách. Cầu xin Đức Chúa Trời cho những người nghe lời của Chúa hôm nay nhận thức được cái tình trạng khốn cùng của tâm linh mình, để mở lòng ra tiếp nhận sự cung ứng của Chúa. Thưa quý vị, nhu cầu lớn nhất của cuộc đời chúng ta là gì? Không phải là cơm ăn áo mặc, không phải là nhà cửa, không phải là tiền tài, danh vọng, không phải là gì cả. Cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta là sự cứu rỗi. Nhu cầu lớn nhất của chúng ta là được Chúa tha tội, là được Chúa cứu khỏi sự chết mất đời đời. Cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta là được sự sống vĩnh cửu, là được giải hòa với Đức Chúa Trời, được thoát khỏi cơn thịnh nộ của Ngài và được sống mãi mãi bên Chúa trong nước vinh quý của Ngài. Đó là nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Nhưng mà đối với những ai chưa nhận thức được cái nhu cầu lớn nhất của tâm linh mình, thì cái nhu cầu lớn nhất là gì? Cái nhu cầu lớn nhất là nhận thức được mình có nhu cầu tâm linh lớn nhất. Đó là nhu cầu lớn nhất. Cho nên cầu xin Chúa ban cho quý vị ở tại đây có mặt hôm nay nhìn biết cái được nhu cầu của mình, nhận thức rằng mình là người tội lỗi đáng bị chết mất đời đời và xa Chúa mãi mãi, để rồi người đó ăn năn trở lại cùng Chúa để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Và Đức Chúa Trời cung ứng cho chúng ta khi chúng ta cùng khốn, khi chúng ta bất lực, khi chúng ta không còn thể làm được gì mình cho mình cả, khi chúng ta nói rằng tất cả những cái điều tốt đẹp mà tôi làm chỉ là dễ nhớp ở trước mặt Đức Giê-hô-va mà thôi, tất cả những điều đó không là gì cả so với lại cái quyền năng của Chúa ban ơn cứu rỗi, so đến cái sự công chính của Chúa, so với cái tình thương mà của Ngài dành cho những người khốn cùng. Vì sao? Vì những gì chúng ta làm là bất toàn và chỉ có một quyết của lễ toàn vẹn là đến từ nơi Chúa mà thôi. Và thưa quý vị, Chúa tự ý, tự nguyện để mà cung cấp cái của lễ thế cho chúng ta. Nó đến một cách tự nguyện, không có Chúng ta không có nài xin mà là Chúa ban cho. Ở trên ngọn núi, cái sự cung ứng đã được thực hiện một cách tự nhiên cho Abraham. Thì cái sự cung ứng của Ngài cho chúng ta cũng vậy. Khi đến đúng thời điểm thì Ngài đã sai con Ngài giáng trần chịu chết thay tội cho chúng ta. Chúng ta không có tìm kiếm cái sự cung ứng từ nơi Chúa, mà Chúa tự ý ban cho chúng ta. Abraham không có quỳ gối xuống nói: Chúa ơi, xin Chúa, vì lòng nhân từ của Chúa, xin Chúa ban cho con một con chiên đực để làm sinh tế thay thế cho Isaac con của con. Ông không có làm như vậy. Không, ông không cầu xin, nhưng Đức Chúa Trời tự ý ban cho ông sinh tế đó. Có ai trong nhân loại đã quỳ gối xuống mà xin là Đức Chúa Trời ơi, bởi lòng nhân từ rất lớn của Ngài, xin Ngài ban cho con câu một của Ngài xuống trần gian giáng sinh làm người để gánh tội thế cho con, chết thay cho con trên thập tự giá để cho con được sống. Có ai không? Không có ai cầu nguyện thế cả. Quý vị và tôi không có cầu xin Đấng Christ chết thay cho chúng ta. Ngài chết thế cho chúng ta trước khi chúng ta được sinh ra. Và nếu Ngài chưa chết thay cho chúng ta thì chúng ta cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ cầu xin một cái ân huệ quá lớn như thế. Nhưng Đức Chúa Trời đã tự nguyện làm điều đó cho chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng không ai cất mạng sống ta đuổi được, nhưng ta đã là gì? Ta đã tự nguyện hy sinh. Đây là chuyện Chúa làm tự nguyện. Chúa tự nguyện hy sinh. Chúa nói ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh này từ nơi cha ta. Đức Chúa Cha tự nguyện ban con của Ngài đến cho chúng ta. Chúa nhìn xuống và Chúa thấy cái nhu cầu của chúng ta. Đó là cái ý nghĩa của sự thương xót. Thương xót là nhìn thấy được cái nhu cầu của người cùng khốn. Khi chúng ta nhìn thấy những người đói, những người lạnh lẽo ở bên ngoài không có chỗ cư trú khi trời lạnh, họ đói khát và chúng ta thương họ, đó là cái sao? Chúng ta nhìn thấy cái nhu cầu của họ và chúng ta cảm xúc ở trong lòng bởi tình thương dành cho cái người đang có nhu cầu, và chúng ta làm được cái gì đó để có thể giúp đỡ cho họ qua khỏi cái cơn khốn khó đó. Thì cũng vậy, Chúa từ trên trời nhìn xuống và thấy chúng ta lầm than ở trong tội lỗi của chúng ta. Chúa thấy chúng ta chết mất ở trong tội lỗi của chúng ta. Chúa thấy chúng ta đi lạc xa đường Chúa, và Ngài nhìn thấy và Ngài cung ứng cho chúng ta, và Ngài tự nguyện làm điều đó. Và chúng ta nhận được sự cung ứng của Chúa một cách bất ngờ. Có lẽ nhiều luồng tư tưởng đã đến với Abraham ở trong cái chuyến đi 3 ngày đó. Ông đi và trở lại, trong tiếng của ông nó có nhiều cái tư tưởng lắm. Cho nên thằng con nó hỏi là: thưa cha, cái ông giật mình, à cha, có cha, có cả cha đây. Tức là ông suy nghĩ tới việc là ông phải hiến tế Isaac con của ông. Và Isaac hỏi: thưa cha, củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng lễ tế lễ thiêu? Abraham trả lời: chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu. Chính Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chiên con cho tế lễ thiêu. Cho nên có cái ý nghĩ nó đã đến trong trí của ông: à, Chúa sẽ cung cấp, nhưng mà ông không biết là cách nào và khi nào mà Chúa sẽ ban cho ông cái sinh tế đó. Chúng ta không biết đó có phải là cái ý nghĩa trong đầu của ông không, nhưng mà đó là cái lời nói của miệng của ông. Nhưng mà chúng ta biết chắc được cái tư tưởng trong lòng của ông. Làm sao tôi thể nói như vậy? Vì lời của Chúa cho chúng ta biết tư tưởng của ông, lòng của ông thế nào. Trong Hebrew đoạn 11 câu 19, như thế này: ông tự nghĩ, tức là ông thầm nghĩ trong lòng, rằng Đức Chúa Trời có quyền khiến kẻ chết sống lại. Nói theo nghĩa bóng, ông thật đã nhận lại con mình từ cõi chết. Tức là ông biết chắc là nếu ông có giết đi đứa con thì Chúa cũng sẽ cho nó được sống lại. Là ta sẽ đến chỗ đó thờ phượng, rồi chúng ta sẽ trở về với các ngươi. Ông nói với người đầy tớ như vậy. Cho nên ông không biết từ chỗ nào, cách nào Chúa sẽ giải cứu ông ra thoát khỏi cái tình trạng bi đát này. Nhưng mà ông biết chắc rằng Chúa sẽ giải thoát ông ra khỏi tình trạng bi đát đó. Một là Chúa cho một sinh tế để thay thế cho Isaac. Hai là Chúa khiến cho Isaac được sống lại. Và tới giờ chót rồi, ông đã dơ theo lên rồi, ông là chỉ còn một cái nữa là Chúa phải khiến cho đi Isaac sống lại thôi. Sau khi ông đã thui rồi, đuổi nó rồi, nó lại từ trong tòa tràng đó mà nó sống lại nên nó trở về với ông. Nó là phép lạ kỳ diệu, phải không quý vị? À, nhưng mà không, Chúa lại có cái chương trình, là Chúa nói, Chúa chuẩn bị cũng bị cho ông một cái con dê đực, xin lỗi, một con chiên đực một con cừu non đực để một con sừng bị mắc ở trong cái gốc cái bụi gai đó. Chúng ta biết rằng ông Abraham tin cậy nơi Chúa, tin cậy nơi quyền năng của Chúa. Ông đã không tính đến bất kỳ một sự thay thế nào cho con trai của mình, và ông phán đoán rằng chắc là phải chết, cho nên ông đã giơ tay lên để mà giết con của mình. Về phần chúng ta, nếu Đức Chúa Trời không tiết lộ cái kế hoạch cứu rỗi bằng việc thay thế con một của Ngài chết thay cho chúng ta, thì chúng ta không có bao giờ mơ về cái điều đó. Làm sao mà chúng ta dám nghĩ được như vậy? Nhưng mà chương trình của Chúa từ ban đầu, chiên con đã tự bị giết từ buổi trước buổi sáng thế. Tức là Chúa Giê-xu đã Chúa đã định để mà Ngài chịu chết thế cho chúng ta rồi. Đó là trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Và Chúa đã ban con của Ngài cho chúng ta. Làm sao để mà chúng ta dám kêu cầu Chúa, đấng mà chúng ta đã xúc phạm bởi những tội lỗi của chúng ta, để rồi đấng đó chịu chết thay cho chúng ta? Chúng ta đâu có dám, đâu có mơ mà dám như vậy. Thế bây giờ nếu mà chúng ta lái xe bất cẩn, chúng ta đụng vào chiếc Ferrari, rồi bây giờ chúng ta phải đền 250.000 để mà chiếc xe mà chúng ta đã total đó, chúng ta không có tiền. Bây giờ chúng ta có thể nói là thôi ông ơi, tôi đụng ông, nhưng mà thôi ông trả tiền giùm tôi, không những là trả tiền bệnh phí cho tôi, không trả tiền cho xe tôi sửa xe, nhưng mà tôi trả tiền cho xe của ông luôn. Chúng ta có dám nói không? Nhưng đâu có dám đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã xúc phạm đến Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của chúng ta đã ruồng bỏ Ngài, chúng ta đã coi khinh Chúa, mà bây giờ chính Chúa đã trả giá để cho chúng ta được ơn cứu rồi. Đó là một chuyện bất ngờ, phải không quý vị? Cái khi mà cái ông Ferrari đó, cái owner của cái chủ của chiếc Ferrari, ông nói là không sao đâu, thôi để tôi trả tiền viện phí cho ông, rồi tôi trả tiền xe hư, tôi đền cho chiếc xe mới, rồi tự tôi lo cái chiếc xe của tôi được rồi. Chúng ta rất là ngạc nhiên. Nhưng phải ngạc nhiên chứ, chúng ta đâu có ngờ là như vậy. Nhưng mà đó là cái việc mà Chúa đã làm cho chúng ta, rất là bất ngờ. Chúa đã sai chính con của Ngài là đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để cho chúng ta được sự cứu rỗi. Chúng ta đã xúc phạm Chúa với tội lỗi của chúng ta, chúng ta biết mình phải gánh lấy hậu quả tội lỗi của chúng ta, mà chúng ta không ngờ đấng chúng ta xúc phạm tự mình chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Điều đó mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Con người của chúng ta không bao giờ nghĩ ra cái kế hoạch cứu rỗi bằng sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu Christ. Thật là điều không ngờ. Thật, chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng Chúa đấng đã làm cho chúng ta những điều vượt quá điều mà chúng ta cầu xin và suy tưởng. Khi Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua cái chết của Chúa Giê-xu Christ là Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng không hiểu thấu được cái sự cung ứng của Chúa. Tình thương của Chúa dành cho chúng ta quá là lớn lao. Làm sao chúng ta có thể hiểu thấu được cái đấng bất tử đã giáng trần để trở nên một tử tội chết thay cho chúng ta. Đấng thánh khiết toàn hảo đã trở nên tội lỗi của nhân loại. Ngài đã gánh lấy sự ô uế, ô nhơ ác uế của chúng ta. Cái người con đẹp lòng Đức Chúa Trời mọi đàn đã trở nên sự rủa xả cho chúng ta, vì rủa xả thay là kẻ bị treo trên thập tự giá, trên cây gỗ, mà Chúa Giê-xu đấng mà Đức Chúa Trời nói rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, bây giờ Đức Chúa Trời đã ngảnh mặt không nhìn xem nữa vì chúng ta. Đức Chúa Trời đấng từ trời vinh quang đã gác cái sự vinh hiển của mình qua một bên để mang lấy cái sự sỉ nhục của quý vị và tôi. Quý vị có thấu hiểu được tình yêu đó không? Ngài nói rằng thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. Tức là chúng ta hiểu được nào cái việc tình yêu của cha mẹ chúng ta dành cho chúng ta, nhưng có khi nào chúng ta thấu được tình của Chúa dành cho chúng ta không? Tất cả những bài ca mà chúng ta hát, tất cả những cái lời ca tùng mà chúng ta dâng lên cho Chúa, tất cả những cái bài thơ tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm được để tôn vinh Chúa, không thể nào nói thấu được cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Chúa thì cao vời, tuyệt diệu, không thể nào chúng ta hiểu được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta tình yêu đó. Cái sự cung ứng của Chúa dành cho chúng ta lúc chúng ta cùng khốn nhất, khánh tận, không có gì tốt để mà có thể dâng cho Chúa cả. Tình yêu, cái sự cung ứng của Chúa được thực hiện tự nguyện, Thì cái đó cũng là Chúa làm cho chúng ta bởi chính Chúa. Chính Chúa làm điều đó cho chúng ta. Chính Chúa cung ứng cho chúng ta, cho những nhu cầu của chúng ta. Điều mà chúng ta cần nhất là được chính Chúa cung ứng. Câu Kinh Văn nói rằng Đức Giê-hô-va cung ứng, Đức Giê-hô-va Gi-rê, Đức Chúa Trời sẽ trông nom lo liệu, Đức Chúa Trời sẽ cung cấp chu đáo. Không ai khác có thể cung cấp của lễ chuộc tội chúng ta. Cả dưới đất và trên trời không tìm thấy bất kỳ một ai có thể giúp nhân loại lạc mất này. Nếu một sinh tế mà có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận thì sinh tế đó phải là như thế nào? Người ta đã dâng những chiên bò, rồi bồ câu, rồi những con sinh lên để làm cố lễ, nhưng mà không có cố lễ nào có thể chuộc tội được, không có cố lễ nào có thể đền tội cho chúng sinh được. Hebrew mà chúng ta đã học qua cho chúng ta biết rõ điều đó. Huyết của bò đực chê đực không làm cho người ta sạch tội. Nó chỉ là hình bóng về gì? Về huyết của chiên con của Đức Chúa Trời. Thiên sứ không thể chết cho con người để làm nhịp cầu giữa Đức Chúa Trời và loài người, vì thiên sứ không phải là người. Con người không thể chết thay cho con người, vì tất cả con người trong nhân thế này đều là những người có tội, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt tiêu chuẩn vinh quang của Đức Chúa Trời. Chỉ có một sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, chính là Ngài. Chính Đức Chúa Trời phải là sinh tế cho chúng ta. Cho nên khi Chúa Giê-xu giáng trần thì dân Báp-tít giới thiệu về Chúa Giê-xu: kia chiên con của Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Chỉ có một của lễ duy nhất có quyền năng, có giá trị để mà giải cứu chúng ta, toàn nhân loại ra khỏi tội lỗi, đem chúng ta trở về cùng Chúa. Phải chiên con của Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã ban chiên con của Ngài, một con người trọn vẹn, không tội, không lỗi, để làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Chúng ta phải tìm sự cứu chuộc ở đâu để có thể thực hiện được cái sự cứu chuộc vô tội đó. Làm sao để chúng ta tìm được cái của lễ mà chỉ một của lễ thôi mà có thể cứu cho toàn nhân loại? Cái giá chuộc đó chỉ Đức Chúa Trời mới có thể trả được bằng chính mạng sống của Ngài. Chỉ có Ngài mới có thể có đủ giá trị để có thể cứu chuộc, huyết của Ngài có đủ giá trị để cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Ngài đã tìm được cái giá đó ở nơi chính Ngài. Người mà ở trong lòng của Đức Chúa Trời, được Chúa Trời yêu quý, đã đến trần gian này để trở thành sinh tế cho chúng ta. Sự cung cấp cho Đức Chúa Trời là do Đức Chúa Trời thực hiện, vì không ai có thể cung cấp được, không ai có thể lấy đi cái sự sống của Đức Chúa Trời được, nhưng mà chính Ngài đã ban cho chúng ta. Hãy Chúa Giê-xu đã tự nguyện dâng hiến chính mình để làm sinh tế cho chúng ta. Chúng ta không bắt buộc được Ngài làm điều đó, nhưng mà chính Ngài đã làm điều đó cho chúng ta. Và chính Đức Chúa Trời đã cung ứng con của Ngài để cứu chuộc chúng ta, thì Ngài cũng sẽ cung ứng mọi sự luôn với con đó cho chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta đừng có lo, Chúa sẽ cung ứng cho chúng ta trong mọi sự. Ngài kia Roma đoạn 8 câu 32 nói rất rõ, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Quý vị có tin điều đó không? Chúa đã ban cho quý vị cái điều quý nhất rồi, và Ngài sẽ ban cho quý vị tất cả những điều gì khác ở trong con ấy nữa. Nếu chúng ta cùng khốn mà Chúa đã cung ứng cho chúng ta sinh tế để chuộc chúng ta ra khỏi tội, để chúng ta được trở về làm con của Chúa, thì Ngài sẽ cung ứng tất cả những điều gì khác cho chúng ta. Trên bước đường đi theo Chúa, chúng ta cần và chúng ta có những điều mong muốn. Chúng ta nhận biết được cái nhu cầu của mình. Mình biết rằng Chúa không có màng về của lễ, nhưng cái điều mà Chúa vui lòng là cái sự gì, tấm lòng đau thương thấm ối, một cái trái tim tan vỡ. Nhưng mà chúng ta không có cái trái tim tan vỡ để dâng lên cho Chúa, làm sao chúng ta có được? Chúng ta đến với Chúa, chúng ta rằng là thưa Chúa ơi, Chúa có muốn có một cái tấm lòng tan vỡ trước mặt Chúa, và trước tình yêu của Chúa, tan vỡ trước những nhu cầu của cuộc đời của chính con, tan vỡ trước nhu cầu của những người chung quanh chúng con, họ đang chết mất ở trong tội lỗi, mà Chúa ơi, con muốn có cái tấm lòng tan vỡ đó. Thì chính Chúa sẽ cung cấp cho chúng ta cái tấm lòng tan vỡ đó. Quý vị kêu lên lại Chúa, con cũng không thể thắng hơn được tội lỗi, con có đủ sức mạnh để chinh phục những đam mê của mình. Thưa quý vị, Chúa sẽ cung ứng cho quý vị năng lực để quý vị sống đắc thắng cho Chúa. Quý vị than khóc lại Chúa, con sẽ không bao giờ kiên trì đủ, cầm cự cho đến cùng. Con lúc này như thế này, lúc khác như thế khác, con rất là hay thay đổi. Chúa sẽ cung cấp sự kiên trì cho quý vị, để quý vị kiên trì, trung kiên trên bước đường đi theo Chúa, để trung kiên vác thập tự giá hàng ngày mà bước đi theo Chúa. Quý vị có nghĩ rằng sau khi Đức Chúa Trời đã ban con một yêu dấu của Ngài cho quý vị, thì Ngài là há không ban những điều gì khác cho quý vị để có thể sống đẹp lòng Ngài sao? Chắc chắn Ngài sẽ ban cho. Chúa nói rằng Ngài sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta. Những ao ước của quý vị, những ao ước tốt đẹp của quý vị, những nhu cầu của quý vị, Chúa sẽ cung ứng cho quý vị. Nếu quý vị nghĩ rằng sau khi Chúa đã ban cho tất cả những cái điều đó để quý vị được sống rồi, Chúa sẽ để cho quý vị bị thất bại, để cho quý vị sẽ bị trở nên là một đứa trẻ luôn luôn mà không bao giờ được trưởng thành, Chúa sẽ không giúp cho quý vị được thành công ở trên bước đường tâm linh. Quý vị cứ nghĩ như vậy không? Nếu có thì đừng bao giờ suy nghĩ dại dột như vậy. Bất cứ điều gì chúng ta cần, Chúa đều ban cho. Chúa trông nom lo liệu. Quý vị hãy tin cậy nơi Chúa, và chẳng bao lâu quý vị sẽ thấy được sự cung cấp từ nơi Chúa, và Đức Giê-hô-va sẽ được vinh hiển ở trước mặt quý vị. Sự cung ứng do chính Chúa ban cho chúng ta là một cái sự cung ứng vinh diệu. Sự cung ứng mà Đức Chúa Trời ban chúng ta là một cái điều vinh diệu nhất. Đức Chúa Trời đã cung cấp một chiên con thay thế cho Y-sác để cứu chiên con, để Y-sác khỏi chết. Đó là cái điều vinh diệu. Nhưng cái sự cung ứng của Ngài ban cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta chính Ngài, chính chiên con của Ngài, để chúng ta được sự sống đời đời, đó là một điều vinh diệu vô cùng. Ngài đã không ban sự cứu rỗi cho chúng ta bằng cách nào khác, mà Ngài ban cho chúng ta chính Ngài. Ngài không ban một thiên sứ hay một người, nhưng Ngài đã đến vì chúng ta. Chính Ngài mới có cái đôi vai rộng đủ để gánh tội cho toàn thể nhân loại. Chính Ngài, chính huyết của Ngài mới có giá trị đủ để chuộc tội cho toàn nhân thế. Chỉ có Chúa mà thôi, không ai khác. Đức Chúa Trời đã cung ứng cho chúng ta một con người toàn hảo, đó là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngày xưa khi dân Israel đem sinh tế đến dâng cho Đức Chúa Trời phải là một con sinh không tỳ không vít, không vết, không có bị trầy da tróc vảy chỗ nào cả. Con người chúng ta thì ai cũng có tội cả, cho nên chúng ta không thể nào chết thay cho nên chúng ta không thể dùng đời mạng sống của chúng ta để chuộc tội cho nên chúng ta được. Nhưng mà chỉ có một đấng toàn hảo, không lỗi, không tội, một đấng trọn vẹn yêu kính Đức Chúa Trời, trọn vẹn yêu thương người, đấng đó đã bằng lòng chịu chết thay cho chúng ta. Bây giờ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người. Và chỉ có vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là đấng Đức Chúa Jesus Christ, cũng là
người.
Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời, là đấng từ hữu hằng hữu đem sự cứu chuộc cho chúng ta, và Ngài đã trở thành người. Đây là trong mùa Giáng sinh chúng ta kỷ niệm Đức Chúa Trời đã trở thành người. Đức Chúa Trời đến trần gian này để trở nên sinh tế vì chúng ta. Và sự cung ứng của Chúa rất là vinh diệu, sự cung ứng của Chúa cũng có hữu hiệu, cũng hữu hiệu. Sự cung ứng của Chúa Trời có hữu hiệu đối với Y-sác. Y-sác không có chết, tiếng cười trong gia đình của Abraham không bị tắc nghẽn. Hai cha con bây giờ vừa đi về là vừa đi vừa cười. Hồi mà đi lên lên để mà dâng cúng lễ thì chắc không có cười đâu. Nhưng bây giờ là đi về vui lắm. Và Isaac là đúng được cái tên của ông, sẽ cười vui mừng. Chúng ta vui mừng vì sao? Vì Chúa đã cho chúng ta được sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã khiến cho Isaac và Abraham vui mừng vì cái của lễ thay thế hữu hiệu. Isaac không còn phải chết nữa vì đã có con sinh chết thế cho ông rồi. Sự chết của Chúa Giêsu cũng chẳng phải là vô ích để khiến quý vị và tôi phải chết nữa, mà sự chết của Chúa cho chúng ta được sống. Sự chết của Chúa đem lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta, nó có hiệu lực đời đời. Trong giới ước cửu, hàng năm thì thầy tế thượng tế phải đem con huyết của con sinh vào trong nơi chí thánh để dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nhưng mà Chúa Giêsu thì bước vào trong nơi chí thánh một lần đủ cả, và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Công việc của Chúa đã làm xong rồi, Ngài đã dâng của tế lễ cho chúng ta rồi. Ta ơn Chúa vì của lễ của Chúa là có hiệu lực. Rồi chúng ta cũng thấy rằng sự cái của lễ, cái sự cung ứng của Chúa dành cho tất cả mọi người tin. Ai tin thì nhận được sự cung cấp từ nơi Chúa. Ở trên núi Moria, Chúa đã cung cấp sinh tế cho Abraham vì ông là người có đức tin. Ông được gọi là cha của những người tin. Và bây giờ mọi người trung tín hoặc tin cậy ở nơi Chúa thì đứng chỗ của Abraham để mà có thể nói rằng Đức Giê-hô-va cung ứng. Ngài đã ban cho chúng ta điều gì? Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nhớ rằng đức tin của chúng ta phải cùng bản chất với đức tin của Abraham. Nếu không có, nếu không thì nó sẽ không được kể là sự công chính cho chúng ta. Chúng ta phải tin Chúa như Abraham được tin Chúa. Đức tin của Abraham hoạt động bởi tình yêu thương. Nó hoạt động trong ông đến nỗi ông sẵn sàng làm tất cả những gì Chúa yêu cầu ông, ngay cả hy sinh chính con một của Ngài. Tôi xin lỗi, tiếc của một của ông. Và cũng vậy, chúng ta có đức tin sống, một đức tin năng động, một ý tin hy sinh, quên mình. Và khi chúng ta có được cái đức tin như vậy thì chúng ta biết chắc rằng mình có sự sống đời đời. Vì đức tin mà chúng ta, bởi đức tin mà chúng ta có sự sống đời đời. Chúa nói rằng ai tin con thì không bị lên án, bởi vì Đấng Christ đã bị lên án cho chúng ta. Ai tin vào Ngài thì được sự sống đời đời. Và như thế chúng ta không thể nào chết nữa, vì chúng ta có sự sống đời đời. Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta rồi, chúng ta không phải chết nữa. Và nguyên tắc tuyệt vời này dựa ở trên cái sự công bình của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải trả giá hai lần. Chúa Giêsu đã trả giá thế cho chúng ta rồi, và bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Và tôi xin kết luận bài giảng sáng hôm nay bằng cách chia sẻ cho quý vị bốn cái điểm ở trong cái kế hoạch cung ứng của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết cách nào để mà bước vào ở trong cái mối liên hệ đích thực với Đức Chúa Trời không? Chúa đang có một cái kế hoạch cho cá nhân của quý vị. Thứ nhất là mục đích của Chúa Trời dành cho quý vị là sự cứu rỗi. Mục đích của Đức Chúa Trời dành cho quý vị là được cứu rỗi, được trở nên con cái của Chúa. Chúa ban cho quý vị một cái mối quan hệ tốt đẹp với Chúa. Đó là món quà mà Ngài ban cho chúng ta, và Chúa muốn quý vị có được điều đó. Chúa muốn quý vị đáp ứng lại như một đứa trẻ tin cậy, trông cậy vào Chúa để thỏa mãn những khao khát thầm kín nhất, lớn lao nhất ở trong cuộc đời của mình. Chúa muốn hoàn thành mục đích mà Ngài đã tạo nên quý vị. Đức Giê-hô-va phán, vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Cái chương trình của Chúa dành cho quý vị không phải là tai họa, không phải là chịu chết mất đời đời ở nơi hỏa ngục. Vì tất cả những ai không có Chúa Giê-xu thì đó là cái đích cuối cùng của cuộc đời của họ. Nhưng mục đích của quý vị dành cho quý vị, của Chúa dành cho quý vị, được Kinh Thánh bày tỏ, đó là được sự cứu rỗi. Để quý vị được gì? để được có một tương lai và một hy vọng, để quý vị được sống với Chúa, để trở nên người công chính. Và cái điểm thứ hai mà tôi xin thưa là cái vấn đề của chúng ta, của quý vị là tội lỗi. Quý vị là những người đã phạm tội, mọi người đều đã phạm tội, Kinh Thánh chép như vậy. Cho nên chúng ta phải thừa nhận mình có tội. Tất cả chúng ta đã chọn đã làm những điều mà chúng ta biết là sai với ý Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng tội lỗi của chúng ta ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Hình phạt của tội lỗi là sự chết, đó là cái chết thuộc linh, sự chết cách xa vĩnh viễn với Đức Chúa Trời. Chúng ta không có sự sống, giống như bóng đèn mà không có điện vậy đó, nó tối om. Khi nào mình chạm mát với điện thì nó mới cháy sáng được. Chỉ khi nào chúng ta nhận biết rằng mình đen tối, không có sự sáng thuộc linh ở trong mình, nó đã ngoài đời này thì thành công, thành đạt, có tiền bạc, có địa vị, có tất cả, nhưng mà thiếu một điều, thiếu sự sống từ trời, thiếu sự sống tâm linh, không có mối tương quan với Đức Chúa Trời, xa cách Đức Chúa Trời, và sẽ xa cách Đức Chúa Trời mãi mãi ở nơi hỏa ngục. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Và điểm thứ ba là sự cung ứng của Chúa. Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta đấng cứu rỗi. Sự cung cấp của Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là một. Chúa Giêsu đã đến trần gian với mục đích là chết trên thập tự giá để trả hình án tội lỗi cho quý vị và tôi. Và sau đó Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại một cách siêu nhiên. Giêsu không còn chết nữa, chứ không còn nằm ở trong mộ nữa, nhưng Chúa đã sống lại và Ngài đang sống, Ngài đang hiện diện ở tại nơi đây. Ngài đang hiện diện ở trong tất cả những tấm lòng tôn thờ Chúa, những tấm lòng tin cậy Ngài. Chúa đang sống ở trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta nhận biết được sự hiện diện của Ngài. Nếu quý vị ở đây mà không nhận biết được sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hãy đến với Chúa qua Đức Chúa Giêsu Christ. Vì Chúa yêu thương quý vị đến nỗi Ngài đã ban cho quý vị con một của Ngài. Hầu chết hết, quý vị tin con ấy, quý vị sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đấng cứu rỗi, sự cung ứng của Đức Chúa Trời và chết thay cho quý vị bởi vì Ngài yêu thương quý vị. Và Ngài không muốn quý vị xa cách Ngài mãi mãi. Chúa muốn quý vị trở về cùng Chúa. Cho nên phần của quý vị phải làm gì? Là quý vị phải đáp ứng với Chúa bằng sự đau phục Chúa. Thuận theo ý muốn của Chúa Trời để quý vị có thể nhận được cái điều tốt nhất mà Chúa cung ứng cho quý vị. Nếu Chúa đã ban cho Abraham con dê đực bị mất sừng ở nơi bồ gai, nhưng mà ông nói không, con phải tự lo đi, tự lực cánh sinh, con phải tự lo, cho nên con sẽ giết thằng con của con. Nếu ông chọn như vậy thì ông sẽ mất đứa con của ông. Cãi lại lời Chúa, Chúa bảo rằng đừng giơ tay đụng đến đứa trẻ đó. Mà bây giờ Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, đã ban con một của Ngài cho chúng ta, nhưng mà chúng ta khước từ, chúng ta nói rằng tôi tự giải quyết được vấn đề của tôi, tâm linh của tôi tự lo lấy. Thì quý vị ơi, có điều gì dại dột hơn không? Cho nên hãy mở lòng ra để tiếp nhận Chúa. Quý vị cần một mối quan hệ yêu thương với Chúa. Quý vị có tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời và dựa vào Ngài với tư cách là Chúa, là đấng cứu rỗi, quý vị sẽ được đến với Đức Chúa Trời không? Trong danh Đức Chúa Giêsu, quý vị sẽ được đến với Đức Chúa Trời và được trở nên con cái Đức Chúa Trời không? Ngài là đấng có quyền để mà kiểm soát trong cuộc đời của quý vị, và Chúa hứa như thế này: nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời. Quý vị có tin điều đó không? Nếu quý vị tin, hãy đến với Chúa, hãy đem tin nhận Ngài. Tin là nương cậy ở nơi Chúa, và nhận là bằng lòng bước đi theo Chúa. Nhận Chúa là bằng lòng bước đi theo Chúa. Nếu bây giờ quý vị đang cảm biết được Chúa đang dẫn quý vị vào ở trong mối liên hệ với Chúa qua Đức Chúa Giêsu Christ, thì quý vị có thể nói với Chúa cái điều ở trong lòng của quý vị. Hãy thưa với Chúa, hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, con muốn có một mối quan hệ thực sự với Ngài. Con thừa nhận rằng con đã phạm tội, Nhiều lần con đã đi theo lối riêng của con thay vì đi theo lối của Ngài. Xin hãy tha thứ tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa. Chúa đã chết trên thập tự giá để trả hình phạt cho tội lỗi của con. Xin bước vào cuộc đời của con để làm Chúa và cứu Chúa của con. Con đầu phục ý chỉ của con, ý chí của con theo ý muốn của Chúa. Xin hãy kiểm soát cuộc đời của con và biến con thành con người mà Chúa đã tạo dựng nên con. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Jesus Christ.
Amen.
Nếu đó là lời cầu nguyện của quý vị sáng hôm nay, thì xin quý vị cho chúng tôi được cùng biết để vui mừng với quý vị. Nếu quý vị ở trong YouTube và quý vị nghe được lời của Chúa sáng hôm nay và quý vị muốn đến với Chúa, đón nhận Ngài làm cứu Chúa của quý vị, hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện này không có giá trị nếu không đến từ cái tấm lòng mà quý vị nhận thức rằng quý vị cần sự cung ứng Chúa ban cho, quý vị cần cứu Chúa Jesus Christ, quý vị cần tình yêu của Chúa và quý vị tin nơi tình yêu của Chúa và nương cậy nơi tình yêu của Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hai ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã giáng sinh và Ngài cũng sẽ trở lại. Quý vị có sẵn sàng để tiếp đón Ngài không? Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta con một của Ngài. Ngài ban cho chúng ta mọi sự luôn với con đó cho chúng ta để chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa. Mình chúng ta mỗi người vác thập tự giá mà bước đi theo Chúa, đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là đấng yêu thương chúng con. Chúa từ trời đã nhìn thấy chúng con trong chốn lầm than khốn khổ của chúng con. Chúa biết chúng con không thể tự nào tự mình thoát ra khỏi tội lỗi. Chúng con càng cố gắng thì chúng con càng thấy mình luống sâu ở trong tội. Và chúng con cảm thức được tình trạng bi đát của mình. Chúng con biết được chúng con sẽ đi đến nơi chỗ hư mất đời đời. Mà chúng con mong muốn tình thương của Chúa, chúng con mong muốn sự khao khát của Ngài, sự cung cấp của Ngài. Và Chúa từ trên trời nhìn xuống thấy nhu cầu của chúng con. Và bởi sự công chính của Chúa, Ngài đã đáp ứng cho nhu cầu của chúng con. Chúa đã ban con độc sanh của Ngài đến trần gian này để chịu chết thay vì tội của chúng con trên thập tự giá, và đã sống lại để ban cho chúng con sự sống đời đời. Nguyện Chúa Giêsu Ngài đến cai trị trong cuộc đời của mỗi chúng con. Nguyện Chúa Giêsu cho chúng con được trở nên con cái của Đức Chúa Cha bởi sự tái sanh của Chúa Thánh Linh. Nguyện Chúa Giêsu sống ở trong chúng con để dùng chúng con là môn đệ trung tín của Ngài, đem tin mừng cứu ân của Chúa đến cho những người khác, để chúng con trở nên những môn đệ tận trung với Chúa mà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để đem tình thương của Chúa đến cho những người chung quanh chúng con. Ôi Chúa, trong mùa Giáng sinh này, nhiều người chung quanh chúng con đang chết mất. Họ bị bệnh dịch, họ đang sống trong sự lo sợ, không biết ngày mai như thế nào. Lạy Chúa là đấng ban cho chúng con một tương lai, một hy vọng. Xin Chúa cũng dùng chúng con để đem tình thương của Chúa đến cho những người chung quanh chúng con, để họ cũng có một tương lai và hy vọng nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Tất cả sự vinh hiển quy thuộc về Chúa muôn đời. Ngôi nước quyền vinh quang đều thuộc về Chúa đời đời. Trong danh thánh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.